Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung và đợt lũ vừa qua ở khu vực này đang dường như làm thay đổi cách nhìn của người dân đối với sự giúp đỡ của nhà nước. Thay vào đó, ngày càng nhiều người đang đặt lòng tin vào các tổ chức thiện nguyện của các nhóm xã hội dân sự và cá nhân. Nhiều học giả tại Việt Nam phê phán dự thảo luật về hội và đề nghị Quốc hội lùi việc thông qua luật này. Mục đời sống người Việt khắp nơi tuần này, chúng tôi có bài tìm hiểu về cuộc sống của những người Việt lai Mỹ còn ở lại Việt Nam sau chiến tranh. Đó là các tin, bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Trung Khang và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Tổ chức văn bút quốc tế có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ nói rằng Việt Nam là một quốc gia độc tài, kiểm soát khắc nghiệt các quyền tự do của con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt ý kiến. Thông cáo mới được phổ biến hôm qua của Liên hội Nhân quyền Việt Nam tại Thụy Sĩ, trích dẫn quyết nghị của Hội đồng đại biểu văn bút quốc tế kỳ 82 mới kết thúc hồi đầu tháng 10 vừa qua, cho rằng thay vì cải tiến các điều luật hình sự cho phù hợp với những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, Việt Nam lại chỉnh sửa theo hướng hà khắc hơn, ví dụ như điều luật 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo văn bút quốc tế, những người cầm bút, blogger, nhà báo Việt Nam thường xuyên đối mặt với những sách nhiễu của lực lượng công quyền, mặc sắc phục, cũng như những hung thủ giấu mặt. Họ thường bị bắt giữ tùy tiện, bị ngược đãi và tra tấn trong những điều kiện tù đầy, tệ hại. Quyết nghị của Hội đồng đại biểu, văn bút quốc tế cũng đề cập đến biện pháp đàn áp của cơ quan chức năng đối với những người tuần hành ôn hòa, đấu tranh vì môi trường sau thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam do Formosa, Hà Tĩnh gây ra.
Quyết nghị của Hội đồng đại biểu văn bút quốc tế cũng đưa ra một danh sách gồm 19 người bị giam giữ hoặc quản chế vì quyền tự do biểu đạt, thực hành tôn giáo. Hai trường hợp được đặc biệt nhấn mạnh đến là ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Nguyễn Văn Đài, và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hai người này. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là kỹ sư, năm nay 50 tuổi, bị bắt vào năm 2009 và bị kết án 16 năm tù với tội âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đài là luật sư nhân quyền, năm nay 46 tuổi, bị bắt lần thứ hai vào tháng 12 năm ngoái, cũng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cũng xin nhắc thêm là vào đầu tháng 10 năm nay, thêm một blogger nhà hoạt động xã hội nữa bị bắt là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Bà cũng bị bắt theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã có cuộc gặp với các giới chức quốc phòng, ngoại giao và đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày hôm qua. Thông cáo của Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết là ông Harris đã gặp các ông Phan Văn Giang, đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của đảng Cộng sản Việt Nam và ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Harris đã hoan nghênh sự hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ trong thời gian qua về những hoạt động nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết những hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam như rà phá bom mìn, tẩy chất độc màu da cam. Ông Harris sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, ông sẽ dự lễ khai trương một xưởng bảo trì của lực lượng tuần duyên Việt Nam thuộc vùng 2 tỉnh Quảng Nam.
Nhóm công tác chung Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã kết thúc cuộc gặp lần thứ 6 ở Vatican vào ngày hôm qua và ra thông cáo chung. Theo thông cáo chung, phía Việt Nam tái khẳng định sẽ cải thiện khuôn khổ pháp lý và các chính sách nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo. phía Vatican khẳng định hoạt động của giáo hội Công giáo tại Việt Nam sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho toàn xã hội. Trong thông cáo chung, hai bên công nhận những tiến bộ về vấn đề tôn giáo mà Việt Nam đã đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn phát triển mối quan hệ với phương châm người Công giáo, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Hai bên cũng nói là sẽ duy trì cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa đôi bên, và cuộc gặp lần thứ bảy của nhóm công tác chung sẽ diễn ra ở Hà Nội. Thời gian gặp gỡ sẽ được sắp xếp theo con đường ngoại giao. Đứng đầu phái đoàn Việt Nam tại kỳ họp lần thứ sáu là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Phía Vatican là Đức ông Antoine Camilleri, Phó Thư ký các vấn đề đối ngoại của Tòa Thánh.
Một số tổ chức dân sự độc lập Việt Nam công bố một bức thư hiệp thông với các chức sắc Công giáo và người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì môi trường chống lại nhà máy thép Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường biển làm cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung. Lá thư đề ngày 26 tháng 10 và được trang mạng Bưu sứ Việt Nam đăng tải. Trong số những tổ chức đồng ký tên, ngoài các tổ chức tôn giáo khác nhau, người ta còn thấy có đại diện của Phong trào Lao động Việt, một tổ chức công đoàn độc lập, nhóm các đảng viên Cộng sản bỏ đảng và Đảng Chính trị Việt Tân ở Hoa Kỳ. Trong thư hiệp thông, các tổ chức này nêu rõ là dù đã có nhiều cuộc biểu tình lớn và ôn hòa của dân chúng cũng như nhiều đơn kiện công ty Formosa, nhà cầm quyền đã không có thiện chí đáp lại với những hành động như điều lực lượng quân đội và công an đến bảo vệ Formosa, trả lại đơn kiện của người dân.
Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nói trong một cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội rằng hồ sơ về những nghi phạm ở Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, gọi tắt là TKV, được chuyển sang Bộ Công an. Ông Khánh nói rằng việc thanh tra Tập đoàn TKV đã giải quyết những khối lượng công việc lớn vì đây là một tập đoàn có quy mô hoạt động đa dạng. Ông cho rằng đã thấy có những dấu hiệu vi phạm có thể trở thành tội hình sự, nhưng sự việc cụ thể thế nào thì ông chưa thể công bố. Ngoài tập đoàn TKV, ông Khánh còn đề cập đến các cuộc thanh tra đột xuất ở công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, và cho biết là Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Một cựu lãnh đạo của PVC đang bị Việt Nam phát truy nã quốc tế là ông Trịnh Xuân Thanh. Một vụ việc khác cũng được ông Phó Tổng Thanh tra đề cập là việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Khánh cho biết là Ủy ban Trung ương Đảng đã có kết luận về những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.
Xin nhắc lại là một trong những chuyện liên quan đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng được công luận Việt Nam nhắc tới nhiều nhất là ông đã bổ nhiệm chính người con trai của ông vào một chức vụ cao cấp dưới quyền quản lý của ông. Trong cuộc họp báo, ông Khánh cho biết là trong quý 3 năm nay, đã có đến 2.100 cuộc thanh tra hành chính, 74.600 cuộc thanh tra chuyên ngành. Số tài sản được phát hiện có liên quan đến các vi phạm sau những cuộc thanh tra này lên đến 42.600 tỷ đồng và 347 hectare đất. Nhưng cũng theo Thanh tra Chính phủ Việt Nam thì trong cùng thời gian này, chỉ có 3 người lãnh đạo cấp xã ở các tỉnh Tây Ninh và Hòa Bình bị xử lý kỷ luật. Còn Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình hôm nay cũng cho biết, trong 10 năm qua, cơ quan chức năng xử lý gần 920 người đứng đầu và cấp phó do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
Việt Nam xuất khẩu được 4.200.000 tấn gạo trong 10 tháng qua. Con số này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra vào hôm nay, và tổng số tiền thu được có thể lên đến 1.900.000.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gạo của Việt Nam được đánh giá là đã giảm sắp xỉ 17% về giá trị và hơn 21% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì nhiều thị trường nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam đều giảm, trong đó có thị trường Trung Quốc giảm đến gần 14%, mặc dù thị trường này vẫn đứng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu gạo của Việt Nam. Nhưng Việt Nam lại có thêm các thị trường xuất khẩu gạo mới và tăng trưởng mạnh như là Ghana, Angola ở châu Phi, Indonesia và Philippines ở Đông Nam Á. Đặc biệt là tổng giá trị xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng đến 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một tấn ngà voi lậu xuất phát từ Kenya bị Hải quan Việt Nam phát hiện vào hôm qua. Số ngà voi này được giấu trong một con tàu chở gỗ cập bến tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ ba giới chức Việt Nam phát hiện ngà voi lậu trong tháng này, với số lượng tổng cộng là 3,5 tấn. Các viên chức hải quan nói với hãng thông tấn AFP rằng số ngà voi này không phải được tiêu thụ ở Việt Nam mà sẽ được bọn buôn lậu đưa sang Trung Quốc. Luật pháp Việt Nam bắt đầu cấm bán ngà voi từ năm 1992. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể tìm mua được những sản phẩm làm từ ngà voi trong các cửa hàng tại Việt Nam. Theo AFP, thì lực lượng chức năng Việt Nam không thể kiểm soát được thị trường chợ đen của ngà voi. Theo một khảo sát kéo dài 2 tuần hồi năm ngoái của Tổ chức Quốc tế về việc buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, thì tại Hà Nội có đến 16.000 sản phẩm làm từ ngà voi có mặt trên thị trường.
Hôm nay, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Ngô Khiêm của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng cuộc thao diễn quân sự được thực hiện ở Hoàng Sa trong ngày hôm nay chỉ là cuộc tập trận thường kỳ, chủ đích nhắm vào các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Ông Ngô Khiêm không cho biết thêm chi tiết về cuộc tập trận. Tin về cuộc tập trận tại Hoàng Sa được Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc loan báo ngày hôm qua, yêu cầu tàu thuyền không qua lại khu vực tổ chức tập trận, kéo dài từ phía nam tỉnh Hải Nam đến phía tây bắc của quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát, nhưng cả Đài Loan lẫn Việt Nam đều nhận có chủ quyền.
Cuộc tập trận được Trung Quốc tổ chức không đầy một tuần lễ sau khi Hoa Kỳ đưa tàu khu trục đi ngang qua Hoàng Sa, sát hại đảo Tri Tôn và đảo Phú Lâm, nhưng không tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hai hòn đảo này. Theo các giới chức Hoa Kỳ thì Bắc Kinh xây phi đạo và đặt hệ thống hỏa tiễn phòng không trên đảo Phú Lâm. Sau khi tàu chiến Mỹ đi ngang qua Hoàng Sa, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối, nói rằng hành động của Hoa Kỳ chỉ tạo thêm bất ổn định, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cố ý can dự vào khu vực, thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông, gây khó khăn cho nỗ lực giải quyết tranh chấp mà các quốc gia liên quan đang thực hiện. Cũng xin nói thêm là chưa thấy Việt Nam lên tiếng nói gì về cuộc tập trận này.
Cũng trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng chỉ trích việc Nhật Bản dùng chiến đấu cơ để theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc, khi những chiếc máy bay của Hoa Lục đang thực hiện những phi vụ thường xuyên và theo đúng quy định luật pháp quốc tế cho phép. Ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết không chỉ theo dõi hoạt động của không quân Trung Quốc, chiến đấu cơ Nhật Bản còn có những hành động mà ông gọi là khiêu khích, gây nguy hiểm cho máy bay và các toán phi công Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Ngô Khiêm, việc Nhật cố tình muốn kiểm soát hải phận lẫn không phận chính là nguyên do tại sao quan hệ giữa hai nước gặp trở ngại. Mới đây, không quân Nhật Bản cho biết trong 6 tháng qua đã hơn 400 lần đưa chiến đấu cơ lên để theo dõi phi cơ của Trung Quốc khi máy bay Trung Quốc tiến sát vào không phận của Nhật.
Cũng liên quan đến quân sự, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho hay là quân đội nước ông có thể tham gia những cuộc thao diễn hỗn hợp trên biển với binh sĩ Nhật Bản, nhưng đồng thời tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích nặng nề đối với Hoa Kỳ. Ông nhắc lại ý định có thể chấm dứt những cuộc thao diễn quân sự với Mỹ. Nói với báo chí khi ghé thăm và quan sát hoạt động của tuần duyên Nhật Bản ở cảng Yokohama, Tổng thống Phi nói với đại ý rằng chuyện binh sĩ nước ông thao diễn chung với binh sĩ Nhật Bản là điều không có gì trở ngại, nhưng chuyện sẽ tiếp tục tập trận chung với Hoa Kỳ là chuyện khó có thể xảy ra. Ông cũng cho hay là chiều thứ Tư vừa rồi, khi thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai nhà lãnh đạo không bàn đến chuyện binh sĩ Nhật sẽ đồn trú trên đất Phi. Trước khi cuộc thảo luận diễn ra, Tổng thống Duterte nói rằng ông muốn binh sĩ nước ngoài rời khỏi Phi trong vòng 2 năm tới. Ám chỉ đó có thể là thời hạn chót buộc Hoa Kỳ phải rút hết quân ra khỏi Philippines.
Tổng thống Duterte của Philippines tiết lộ thêm là trong buổi thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản, ông có giải thích lý do tại sao ông có ấn tượng xấu với người Mỹ, vì theo lời ông, Mỹ đối xử với Phi tự như một ông chủ dắt con chó bị xích cổ, tức người Mỹ muốn làm gì thì làm, không tôn trọng đồng minh Philippines. Tổng thống Phi bảo thêm là Thủ tướng Nhật hiểu điều ông trình bày. Cũng ngày hôm nay, ông Carlos Dominic, Bộ trưởng Tài chính Phi, giải thích với hãng thông tấn Reuters rằng chính sách tách khỏi Hoa Kỳ mà Tổng thống Duterte nói đến không có nghĩa là Manila đoạn tuyệt hẳn với Washington. Theo ông Bộ trưởng Dominic, mặc dù Manila muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước ASEAN, nhưng Phi là một thị trường rất tốt cho giới đầu tư nước ngoài, mở cửa đón nhận mọi người, kể cả Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn tiếp tục gây áp lực với Bắc Hàn, buộc Bình Nhưỡng phải bãi bỏ chương trình chế tạo phi đạn và vũ khí hạt nhân. Quyết định này được thông báo tại cuộc họp báo Tokyo hồi chiều nay, ngay sau cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao giữa ba nước, nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là bán đảo Triều Tiên sẽ là khu vực phi hạt nhân. Cũng cần nhắc lại là 2 ngày trước đây khi nói chuyện tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ, ông James Clapper, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cho rằng hy vọng thúc đẩy nhà cầm quyền Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình hạt nhân là điều không tưởng, vì giới lãnh đạo Bắc Hàn xem vũ khí hạt nhân là điều kiện sống còn của họ.
Trả lời câu hỏi liệu Bắc Hàn có thể dùng hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân tấn công Hoa Kỳ hay không, ông giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nói rằng, vì Bắc Hàn chưa phóng thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa loại KN-08, do đó chính Bắc Hàn cũng không biết có thể bắn hỏa tiễn tấn công Hoa Kỳ hay không. Ông Clapper cũng nói, nếu phóng thành công, hỏa tiễn liên lục địa loại KN-08 của Bắc Hàn có thể bắn tới bang Hawaii hay Alaska của Mỹ. Cũng cần nhắc lại hồi giữa năm nay, Bắc Hàn bắn tiếng nói muốn đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Tức khắc, Washington cho hay cánh cửa đàm phán luôn mở rộng, nhưng với điều kiện Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân trước khi hai bên gặp nhau.
Và cuối cùng thưa quý thính giả, Campuchia là nước đầu tiên lên tiếng là đang cứu xét lời yêu cầu của Bangkok để dẫn độ 3 công dân Thái về tội khi quân. Tin này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan đưa ra vào ngày hôm nay, cho biết thêm là chính phủ Thái tin là 3 người họ muốn dẫn độ đang lẩn trốn ở Campuchia. Không có chi tiết nào nói về những người chính phủ Thái Lan muốn dẫn độ, cũng không rõ 3 người này đã làm gì để bị khép vào tội khi quân. Xin nhắc lại là mới hôm qua ở Bangkok, tướng Ratchit Chaijinda, tư lệnh cảnh sát Thái, nhắc lại là không ai được quyền nói xấu hoàng gia. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ truy tố những người phạm luật khi quân ra tòa và có thể lãnh án tù đến 15 năm. Ngoại trưởng Don Pramutwinai cho báo chí biết là đã gửi công hàm yêu cầu dẫn độ một số người Thái đang sinh sống ở nước ngoài phạm tội khi quân. Có tin nói là tới 19 người Thái đang sinh sống ở nước ngoài đang bị truy nã, cư ngụ ở 7 quốc gia, nhưng không nói đó là những nước nào.
Thưa quý thính giả, qua hai sự kiện cứu trợ khẩn cấp nạn nhân mưa lũ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh và khởi kiện nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây nên thảm họa môi trường, vấn đề niềm tin của người dân Việt Nam được đề cập đến. Họ tin ai để gửi gắm tiền cứu trợ, cũng như tin ai hướng dẫn họ khởi kiện Formosa. Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
MC Phan Anh, một người dẫn chương trình truyền hình được truyền thông chính thống và các mạng xã hội đặc biệt nhắc đến, sau khi anh xuất hiện trong một chương trình talk show 60 phút mở với chủ đề chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì, do VTV1 phát sóng vào tối 29 tháng 5 năm 2016. Những ai quan tâm đến thời cuộc tại Việt Nam trong thời gian người dân nôn nóng kêu gọi chính phủ Hà Nội công bố nguyên nhân cái chết hàng loạt tại 4 tỉnh Bắc miền Trung đều cho rằng chương trình 60 phút mở đó thực chất là một cuộc đấu tố đối với MC Phan Anh, nhằm định hướng dư luận không nên chia sẻ các thông tin nóng liên quan đến sự cố thảm họa môi trường biển. Thế nhưng cộng đồng cư dân mạng lại bày tỏ sự ủng hộ dành cho MC Phan Anh vì đã lên tiếng về môi trường sống ở Việt Nam. Vào trung tuần tháng 10 này, một lần nữa, MC Phan Anh lại khiến cộng đồng cư dân mạng xôn xao khi anh góp 500 triệu tiền túi cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung nạn nhân đợt mưa lũ. Song song đó, anh kêu gọi mọi người hãy chung tay cùng với anh trong công tác này. Chỉ trong vòng mấy ngày, 16 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của MC Phan Anh. Một số tiền quyên góp nhiều hơn hẳn tất cả các cơ quan thiện nguyện do nhà nước quản lý nhận được trong cùng thời điểm. Trao đổi với một số người chuyển tiền quyên góp đến MC Phan Anh, chúng tôi nhận được một lời khẳng định đơn giản là tin cậy vào Phan Anh. Bà Bích ở Cần Thơ nói với đài Á Châu Tự Do.
Tôi thích Phan Anh, tôi là fan hâm mộ Phan Anh, và tiền tôi gửi trực tiếp vô tài khoản của Phan Anh. Tôi biết tôi gửi có giấy tờ đàng hoàng, còn bây giờ tôi gửi cơ quan nhà nước và cái số tiền đó tôi không thể nào kiểm soát được là có tới tay người dân không. Còn Phan Anh là người của công chúng và Phan Anh sẽ đi thẳng tới đó, và những việc làm của Phan Anh mọi người dân đều biết hết. Còn cái chuyện cơ quan nhà nước nhan nhản, cô lên báo cô thấy lợi dụng cái tiền đi từ thiện để cứu trợ, vậy thì cái tiền mà mấy ông mấy bà đó đi thăm đó có phải là tiền của tụi tôi không? Làm sao tôi tin được nữa? Một lần không để ý, hai lần không để ý, nhưng bây giờ nhiều lần quá rồi. Bây giờ dân người ta tha, ta đưa cho người công chúng, nên tôi không bao giờ gửi cho cơ quan nhà nước.
Mặc dù Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam đăng tải nội dung trên trang Facebook của cơ quan này, nhắc nhở dân chúng cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ giúp đỡ, mà hãy quyên góp vào các tổ chức chính thống như Hội Chữ Thập Đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội để cứu trợ đồng bào 5 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, Ban Việt ngữ đài AFA ghi nhận, thông tin cảnh báo này vẫn không làm lung lay niềm tin của họ trong việc quyết định chuyển tiền quyên góp của mình đến những ai. Nhắc đến đồng bào ở miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, trong thời gian sự cố môi trường biển xảy ra hơn 6 tháng qua, Linh Mục Đặng Hữu Nam, quản sứ giáo xứ Phú Yên, ngày càng được nhiều người biết đến và đặt niềm tin nơi ông, dù vị linh mục này không phải là người nổi tiếng như MC Phan Anh. Linh Mục Đặng Hữu Nam đã luôn đồng hành cùng với giáo dân và ngư dân trong các cuộc tuần hành ôn hòa, kêu gọi đóng cửa Formosa, cũng như kiện công ty này đòi bồi thường chính đáng cho các gia đình nạn nhân. Dù hơn 500 hồ sơ kiện bị tòa án Kỳ Anh trả đơn, nhưng Linh Mục Đặng Hữu Nam vẫn cùng bà con miền Trung tiếp tục cuộc hành trình kiện tụng mặc chính quyền địa phương gây trở ngại. Hồi đầu tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu Giám mục Giáo Phận Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ và luân chuyển Linh Mục Đặng Hữu Nam. Nhiều người quan tâm và ủng hộ ông, thậm chí những người không phải là tín hữu của Kitô giáo cũng lên tiếng hỗ trợ việc làm vì cộng đồng của ông. Cũng có rất nhiều người khác chuyển tiền đến các linh mục để giúp bà con ngư dân miền Trung tiếp tục kiện Formosa, trong đó có các cựu chiến binh, cán bộ lão thành và cả tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Trả lời thắc mắc của Hòa Ái vì sao lại có hiện tượng phản tác dụng khi dân chúng ở Việt Nam tin vào những điều gần như là trái ngược với các thông tin do truyền thông nhà nước loan tải, điển hình qua MC Phan Anh và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng hai nhân vật này chính là phép thử niềm tin trong dân chúng, trong bối cảnh xã hội hiện tại, ông nói.
Nếu nói về cái phương pháp gọi là tranh đấu trên mặt trận truyền thông ấy, thì chính những viên chức cao cấp trong tuyên giáo ngành thông tin ấy, truyền thông ấy, cũng nhìn nhận rằng hiện nay là có một cái sự thua sút của cái hệ thống báo chí của nhà nước so với truyền thông mạng. Chính họ cũng đã có những cái cuộc họp tổng kết thì họ đã tuyên bố như thế và đã được báo chí nhà nước đăng tải. Nhưng mà không hiểu sao mà sự cải tiến của họ rất chậm. Một mặt thì vẫn nói như thế, nhưng mà cứ việc tuyên truyền mà nó trái sự thật thì không bao giờ đạt được cái gì hết. Nó chỉ có thất bại thôi. Tôi cho rằng cái khôn ngoan nhất vẫn phải nói lên sự thật, chứ còn che giấu sự thật mà bóp méo sự thật. Anh càng làm như thế thì trước sau bị cái cộng đồng mạng bóp trần ra thì nó càng phản tác dụng thôi.
Những người đặt niềm tin vào các nhân vật như MC Phan Anh hay Linh Mục Đặng Hữu Nam nói với AFA là họ chỉ tin cậy vào những ai có tấm lòng, đi đôi với hành động vì cộng đồng dân sinh, chứ những lời sáo rỗng trên các phương tiện truyền thông chính thống đã từ lâu không còn sự thuyết phục nào nữa.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Bùn non, cây đổ, nhà đổ và áo quần bị mất. Cái đói, cái lạnh sao lụt vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Nỗi buồn vì mất mát nhà cửa, người thân, mất mát những thứ vốn dĩ đã gắn bó lâu đời với mình, vẫn còn canh cánh nơi mọi người dân vùng lụt đi qua. Những gói hàng cứu trợ, những phong bì chất chứa tình thương đồng loại, như một chút lửa sưởi ấm nỗi quặn quẹ, hoang lạnh nơi vùng lụt. Tuy nhiên, câu chuyện đau khổ, mất mát vì lụt vẫn chưa kịp đi qua, thì nỗi đau bị ăn chặn quà cứu trợ lại kéo đến. Một người dân xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tên Thiện chia sẻ.
Trưởng thôn họ là gom lại, xong để mà chia ra cho đều. Ý là giống như kiểu trong thôn cứ được 100 hồ, nhưng họ cứ được có 5 hay là 6 là chục phân qua đó. Là ý của cái ông trưởng thôn lo nói là rứa. Cái đấy thì xong là vừa rồi đây ở là bên xã là họ yếu là câu thôn là trả lại cho là dân rồi. Đó, trước là họ dặn đưa lên danh sách cho những cái hồ nữa là được lên nhận đấy. Chưa rõ cái trong cái việc chuẩn một đời nữa, tại vì trước đấy là như là họ là có thú là tiên nè. Mà xong như theo em thông tin thì cái đấy thì em cũng là chắc là rửa thôi, mà những họ vẫn chưa dần kịp chia thì đã bị phánh phối.
Ông Thiện cho biết thêm là hiện nay, đời sống người dân các xã Quảng Trung, Quảng Thọ, Quảng Văn, Quảng Thiện vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi mọi thứ vẫn còn tiêu điều, sơ sát. Hơn nữa, kinh tế chủ lực của các xã này là nông nghiệp, quanh năm suốt tháng bám ruộng đồng, chuyện ăn uống, dỗ chạp, lệ lạc, cho con cái ăn học, chữa bệnh, hiếu hỉ với xóm làng chỉ dựa vào vài tấn lúa, con trâu, con bò, con gà, con lợn để mà duy trì qua ngày đoạn tháng. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, lũ kéo qua và mang đi tất cả, đời sống đảo lộn, không còn gì để sống, cũng không còn gì để hy vọng bởi chuyện học hành của con cái trong thời gian tới là một chuyện hết sức khó khăn, ngạt thở. Và với người dân nơi đây, một phong bì chứa đựng lòng yêu thương, chia sẻ của bà con nơi phương xa, một ký gạo cầm hơi qua đói lạnh hay một viên thuốc cảm mà người trong đoàn cứu trợ đã cho còn quý hơn bất cứ thứ gì. Bởi một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hơn bao giờ hết, những xúc quà, những đồng tiền chia sẻ giúp bà con có cái để tồn tại, để chống chọi với thời tiết lạnh lẽo sau lụt, để có cái mà bỏ vào bụng, kháng chịu bệnh tật, môi trường dơ dãi. Thế nhưng, quà chị mới trao tay, chưa kịp cầm nóng tay, chưa kịp mừng thì cán bộ thôn đã ập đến, yêu cầu bà con phải nộp lại 80% số tiền trong phong bì để họ mang về chia đều cho những người khác trong thôn. Điều làm ông Thiện thấy buồn và thất vọng nhất là tất cả những gia đình được nhận tiền 500.000 đồng và một suất quà của xã Quảng Trung đều là gia đình quá nghèo, mất mát quá nhiều và họ không còn gì để nghèo hơn sau trận lũ này. Điều này ai trong xã cũng hiểu, cũng biết, nhưng các ông cán bộ thôn lại không biết, lại thu tiền của các gia đình nghèo này để đem chia đều. Trong khi đó, những người dân khác trong thôn, trong xã đều không muốn chuyện này xảy ra, bởi chính họ cũng mong mỏi những gia đình nghèo khổ kia được nhận nhiều quà cứu trợ hơn nữa mà tồn tại qua cơn khốn khó. Khác với việc chia quà đầy tính bất minh ở Ba Đồn, Quảng Bình, một số nơi ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lại có những người đấu tranh để lấy lại phần quà từ những người được nhận để chia. Và đương nhiên, khi quyết lấy lại phần quà, họ có lý lẽ riêng, như lời của một cán bộ mặt trận ở huyện Hương Khê chia sẻ.
Vừa rồi đấy, cựu thơ được xa gia phố và họ được bá xa hướng giáng hướng thủy và gia phố. Riêng xa gia phố là được kiến trúc là xuất. Mà trong một phất như vậy là 3 triệu. Trong 3 triệu đó thì xả về họ phấn bổ cho xóm trưởng và trưởng ban mặt trận. Thế chứ nào? Kèm theo đó của mấy nhà là cái trong cái hồ mà hơi khó khăn một chút mà không đem ra thông qua ban mặt trận như chủ về này. Thế thông qua thì vừa rồi đây dẫn phát hiện ra đem tố cáo thì xả đến lấy công bố rằng là cháu ai thì sẽ lấy, chứ không được thì này, phân đó là phân cho riêng. Thì rồi cả chủ thì đem ra mặt trận, thì đem ra bàn phải thông qua mặt trận, thì mặt trận bán mặt trận ủng hộ có những cái gì dẫn thắc mắc, thì để rồi mà bảo vệ. Nên họ lại lăng le, họ lại góng bộ của họ, thì họ lấy đi chứ. Thì như bao nhiêu phút qua, thì họ cũng cử nhân như rứa, đáng lẽ chủ vẫn phân trách chứ ở từ cái bán mặt trận rằng, phút qua này được 3 triệu rồi. Thì bà con là cán bộ chứ đó, thì dư, nhưng tại này thôi, đừng lấy những thoát khác nữa, mà để nhường lại cho nhân dân. Vì mình bắt điều thi qua của nhân dân phát từ đầu chỉ cuối, năm lượt rồi cũng cứ được 3 triệu bạc đâu, mấy người trở hơn triệu bạc. Thì mình phải hy sinh đi, chứ họ không chịu, thì thanh thì nó hợp với, hợp thổm nó có như họ đầu cánh, họ thẻ là tiền. Tiền thì nói chung nó có là phải cho cái tiền ai thì tất nhiên thẻ thầu, chứ thầu thì mượn đi rồi, nhưng mà có để là cái giai đoạn đó những có anh đi xin giấy xin tờ chứ thì họ lại có một cái tình trạng khó chỗ để họ đi.
Theo vị cán bộ giấu tên này thì nếu như những nơi nào đó có lấy lại quà để làm những việc bất minh thì ở ông, riêng cá nhân ông đang cố gắng đấu tranh lấy lại những phần quà để chia đều cho rất nhiều gia đình khó khăn nơi đây. Vì lẽ, hầu hết các phần quà đều có giá trị rất cao, có một phong bì lên đến 3 triệu đồng và nhiều loại lương thực. Và khi lấy danh sách người nhận quà, dường như các nhà hảo tâm đã không tìm hiểu cặn kẽ, họ đã trao nhầm quà. Chữ trao nhầm của ông nói ở đây không có nghĩa là trao nhầm tên tuổi người nhận, mà là trao nhầm tiêu chuẩn của người nhận. Bởi mấy chục xuất quà với phong bì 3 triệu đồng và nhiều loại thực phẩm, lương thực có giá trị kèm theo đã không trao vào tay người nghèo khổ, bị mất mát, mà trao vào một số người đã được phía Ủy ban Nhân dân xã chỉ định. Các chủ tịch xã, phó chủ tịch xã đã tự động chỉ định những người mà họ cho rằng nhận quà là hợp lý, không ngoại trừ người thân của họ. Trong khi đó, những gia đình nghèo, thật sự cần cứu trợ chỉ được nhận lèo tèo vài suất quà nhỏ đã thông qua sự phân chia, sàng lọc và cắt xén từ ủy ban xã. Chính vì sự vô lý và thiếu công bằng trong cách cung cấp danh sách người nhận quà đã dẫn đến sự đấu tranh đòi công bằng của rất nhiều người trong xã, trong thôn, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng, phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt Ngữ được phát hình trực tiếp vào lúc 10 giờ mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, trên Facebook và YouTube, cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, dự thảo luật về hội bị giới học giả, chuyên gia phê phán là thiếu dân chủ và có nhiều điểm sai lệch cần chỉnh sửa. Cùng lúc, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm 25 tháng 10 năm 2016 cũng xin Quốc hội lùi việc thông qua dự luật này để ban soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh và sẽ trình trong kỳ họp sau. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan.
Tại sao công luận lại ném đá dữ dội đối với dự thảo luật về hội từng được người dân chờ đợi hơn 60 năm qua? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức độc lập đã tự giải thể từ Hà Nội, nhận định.
Cái luật này theo cái dự thảo cuối cùng ngày 10 tháng 10 năm nay mà đang Quốc hội đang bàn thảo ấy, thực ra là một cái luật để kiểm soát các hội hơn là một cái luật tạo điều kiện cho người dân thực thi quyền lập hội của mình theo đúng tinh thần của hiến pháp. Đấy là cái điểm quan trọng nhất mà nó được thể hiện ở thứ nhất là muốn thành lập một cái hội thì phải có một cái ban vận động, mà cái ban vận động đấy thì phải được cơ quan nhà nước người ta chuẩn y, tức là người ta nắm đằng chui là người ta thích ai thì người ta cho người đấy, còn không thì thôi. Rồi cái quy định không liên kết với các cái hội nước ngoài, không nhận tiền tài trợ ở nước ngoài, vân vân và vân vân, tức là một số những cái điều mà thực sự là nó cản trở quyền lập hội của người dân.
Trước đó tại buổi tọa đàm xây dựng luật về hội phù hợp với chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chính sách VEPA tổ chức hôm 21 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã mô tả bản dự thảo luật về hội là một bước lùi rõ rệt. Theo tin ghi nhận tại chỗ, bà Phạm Chi Lan chỉ ra khoản 5 điều 8 dự thảo luật về hội, quy định hội không được liên kết, không nhận tài trợ từ nước ngoài, trường hợp đặc biệt phải do chính phủ quy định. Điều khá ngạc nhiên là theo quy định hiện hành, chính phủ vẫn cho phép hội được thực hiện những điều mà dự thảo luật xem là hành vi bị cấm. Nhận định về vấn đề dự luật về hội cấm tổ chức liên kết với các hội nước ngoài và cấm nhận tài trợ từ nước ngoài, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Tôi nghĩ là có thể là mất cái khoản đó, và cái đấy là rất là vô cùng thiệt thòi cho các cái tổ chức hội được đăng ký. Và cái đấy nó sẽ làm què quặt những cái hội mà đằng nào cũng bị nhà nước kiểm soát như từ trước đến nay. Và tôi nghĩ rằng đối với các hội hay là các tổ chức xã hội dân sự mà độc lập, tức là không có đăng ký, thì với cái tinh thần là những tổ chức đó có thể bất tuân những luật vi phạm hiến pháp. Tôi nói thí dụ như nếu cái luật hội này được Quốc hội thông qua thì là cái luật đó là cái luật có thể được coi là vi hiến, và đã là vi hiến thì người dân không có nghĩa vụ phải tuân theo.
Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện qua điện thoại vào tối 25 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực luật sư nhân quyền ở Sài Gòn cho rằng, trong một thời gian dài, dự thảo luật về hội đã tập trung nhiều luồng ý kiến phản biện. Một phía mong muốn bộ luật sẽ cởi mở để người dân thực hiện quyền tự do lập hội, phía khác lại đi theo hướng kiểm soát chặt chẽ một quyền cơ bản của người dân. Luật sư Trần Quốc Thuận trình bày quan điểm của ông về quyền tự do lập hội. Ông nói:
bộ luật về hiện giờ cả hai loại ý kiến, thì tôi ủng hộ ý kiến là cái việc lập hội đó là muốn lập hội được cứ đăng ký thì lập, chứ không cần phải xin phép ai cả, và cũng không cần ai phê chuẩn thì ban chấp hành cái người đứng đầu hội cả, và cũng không cần phê chuẩn cái điều lệ. Nhưng mà trong cái luật đó quy định là những điều lệ đó là không được xâm phạm danh dự cha thì mình sao cũng có chứ, nhưng mà cái quy định rất là cụ thể ra này. Tôi ủng hộ chứ là nên đăng ký đọc và báo cho người ta biết thôi chứ không phải đi xin hẹo.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, dự thảo luật về hội quy định hội không được liên kết, không nhận tài trợ từ nước ngoài là không hợp lý, bởi vì rất nhiều hội nhờ được nước ngoài tài trợ mà có thể tổ chức những cuộc hội thảo quan trọng, như hội thảo về Biển Đông chẳng hạn. Luật sư Trần Quốc Thuận còn đề cập tới việc dự thảo luật về hội không chi phối một số hội do chính quyền thành lập, vì nhóm này đã có luật riêng, ông nói.
Luật về hội kỳ này đó, thì người ta đặt vấn đề là không được điều chỉnh cái xấu của tổ chức dân chính trị xã hội mà đã có luật quy định rồi. Trong đó có Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ. Và sau cái tổ chức khác thì không điều chỉnh bằng luật này. Thì cũng đang diễn qua này, có lẽ cũng nên đưa các tổ chức khác bình đẳng cho các tổ chức mọi thành phần. Nhưng mà cái việc đó cũng rất là khó, vì các tổ chức kia đã có luật riêng rồi, hoặc họ thông qua rồi. Còn cái việc mà để trở lại đó, thì tôi cho rằng có một câu hỏi mà gần 90% là đáng viên. Vì cái để lại, để theo những kiến nghị của những cái tổ chức hiện sự, thì khi hãng đang hoàn toàn thay đổi cái gì, thì ở đây nó tôi cảm giác là hoàn toàn không có thể thực hiện được.
Tại phiên họp Quốc hội ngày 25 tháng 10, 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xin hoãn thông qua luật về hội trong kỳ họp thứ hai hiện nay để ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Ông Bộ trưởng cho biết, dự luật có 33 điều thì các đại biểu đã có ý kiến tới 32 điều, chỉ trừ điều 33 là điều khoản hiệu lực thi hành. Sự kiện này cho thấy ngay chính các đại biểu cũng nhìn thấy những bước giật lùi và sự bất cập của một bộ luật về quyền cơ bản của công dân trong thời đại hội nhập. Ngay chính tạp chí Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền lý luận của Đảng, trong bản tin trên mạng ngày 14 tháng 10, 2016, còn dẫn lời các học giả chuyên gia cho rằng dự thảo luật về hội còn nhiều điểm sai lệch cần tháo gỡ, bởi vì có những bó hẹp về quan điểm, cách nhìn nhận, chưa hướng mạnh mẽ đến bảo đảm quyền lập hội, mà dường như chỉ chú trọng đến công việc quản lý nhà nước chặt chẽ hơn đối với hội. Bản tin này có thể đã bị gỡ xuống khỏi trang mạng của tạp chí Tuyên giáo, và hiện nay không còn tìm thấy.
Tiếp theo là bài blog có tựa Khi lời nói thật bị mạt sát của blogger Cánh Cò, được đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Người ta thường nói, sự thật mất lòng. Ngay cả một người tự nhận là mình vừa hiếp dâm, giết người, hay nhẹ hơn như ăn cắp, đốt nhà. Cho dù là thành thật, thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự thành thật đó. Và với bản năng của con người, ít nhất một thời gian sau, người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ. Nhưng có cái thành thật, thú nhận lại bị người ta mạt sát và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ bởi lời trần tình đó được phân tích qua lăng kính một sự thật khác, sự thật của tội ác và lòng tham lam vô tận của một tập đoàn, một chế độ. Khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giữa nhân dân rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, thì đó là lời thú nhận chân thành nhất. Nó hoàn toàn không lú, không ngớ ngẩn như rất nhiều người cười cợt. Nó thành thật đến ngu xuẩn và vì vậy nó bị mạt sát. Nó bị mạt sát vì đã thò ra cái đuôi cáo. Con cáo luôn giả vờ ngây ngô để được yên vị trên chiếc ghế cao nhất, luôn kêu gọi chống tham nhũng để cuối cùng phải tự nhận bọn tham nhũng là chúng ta. Những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi, Nguyễn Phú Trọng là người đảng trưởng. Tôi cũng như các đồng chí, chúng ta đều không ít thì nhiều đều tham nhũng, vì vậy thật là khó đánh, vì đánh càng trúng thì tôi và chúng ta cùng đau, cùng vỡ đầu sức chán. Có lời thú nhận nào khẩn thiết và đáng mạt sát như vậy hay không, nhất là trong thời điểm này, một thời điểm mà cả nước đang căng lưng dưới bầu trời u ám của bão lũ, của ô nhiễm, từ tiếng khóc đứt ruột của hơn 30 gia đình có người thân vùi thây trong dòng nước cuồng nộ bởi những chiếc đập thủy điện đúng quy trình.
Lời thú nhận ấy sẽ còn âm vang sâu rộng trong các bài viết phân tích của nhiều tác giả sau này, ngay cả khi ông Trọng và đảng của ông may mắn hạ cánh an toàn, và đảng của ông may mắn không bị trả thù theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng của người Do Thái. Lời thú nhận ấy cũng sẽ bị đem ra làm bằng chứng cho hành vi của đảng Cộng sản từng làm trên mảnh đất Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt lúc người dân đau khổ, và khi xuất hiện trở lại, càng làm cho họ thù hằn, uất hận nhiều hơn. Giả như ông cứ giả bệnh, nằm viện trong khi dân chúng lặn hụp trong trùng trùng sóng nước, thì người dân sẽ làm ngơ cho ông. Đàn này ông được xum xuê bỡ đỡ như một lãnh tụ đạo đức. Ông cười cợt chúc người này tiếp người khác như ông là người ngoại quốc tới thăm Việt Nam. Ông không ý thức một việc nhỏ, nhưng lại lãnh chức lớn nhất Việt Nam, chỉ có hai giải thích. Một là hơn 4 triệu đảng viên đều đáng nguyền rủa như ông, bởi họ thành tâm muốn ông làm lãnh tụ cho họ. Hai là hơn 4 triệu đảng viên ấy lợi dụng sự lú lẫn của ông để họ tiếp tục được vơ vét, bởi tin chắc rằng ông cũng tham nhũng như họ. Hai giải thích tương đối giống nhau, nhưng gộp chung lại đó là cách lý giải hay nhất cho vai trò của ông Trọng từ trước tới nay. Ông là người lãnh đạo Cộng sản đáng được toàn đảng yêu nhất, mặc dù bị toàn dân khó chịu và ghét bỏ nhất. Đó là nguyên do sự thật ông tỏ bày một cách thành thật nhất lại đáng bị mạt sát hơn bất cứ lời tự thú nào. Chính ông ra lệnh đánh Trịnh Xuân Thanh, nhưng cũng ra lệnh hoãn binh đối với Đinh La Thăng, là thầy của Thanh khi còn ở tập đoàn dầu khí. Ông đánh thằng nhỏ nhưng lại sợ thằng lớn hơn. Ông đánh kẻ chạy đi nhưng lại phân vân với người đang trừng mắt nhìn ông ngay tại cái thành phố to nhất nước này. Vậy thì ông ơi, nếu người khác là ông, họ sẽ không dạ gì thú nhận cái sự thật chúng ta đều tham nhũng, có nghĩa là ông cũng là Thanh, là Thăng, là hàng ngàn kẻ khác trong cái đảng này. Bởi vậy, người dân mạt sát ông là phải. Chọn lựa bị mạt sát để đưa ra thông điệp đồng cảm cho hơn 4 triệu đảng viên là một thái độ khôn ngoan. Vì vậy, nếu là đảng viên, tôi cũng tuyên bố sẽ bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa, cho tới khi nào lời tuyên bố sắp tới của ông hết bị mạt sát mới thôi.
Sau đây là tạp chí Người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Thành Trúc kính chào quý vị. Số liệu chính thức từ cuộc chiến 41 năm trước cho thấy hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ bỏ mình trên chiến trường Việt Nam. Khoảng 2.000 được coi là mất tích trong lúc đang thi hành nhiệm vụ. Nhưng hầu như chẳng ai nhớ hay biết đích xác là đã có bao nhiêu chục ngàn trẻ lai ra đời thuở đó. Khi cuộc chiến chấm dứt, khi bom đạn thôi cày nát quê hương và tước đi sinh mạng bao dân lành, thì cũng là lúc bắt đầu cuộc sống hẩm hiu, bầm dập, rẽ rúng, lẻ loi đối với những tuổi thơ trót mang trong người hai dòng máu, những đứa con lai, cha Mỹ, mẹ Việt. Năm 1982, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Amerasian Immigration Act. Năm 1987, đạo luật Amerasian Homecoming Act tạm dịch con lai về nhà đã mở đường cho những cuộc hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con lai Mỹ. Còn những người vì lý do này, lý do khác mà bị đánh rớt, nghĩa là không được phái đoàn Hoa Kỳ chấp thuận cho đi Mỹ, đành phải tiếp tục cuộc sống hẩm hiu và cuộc mưu sinh nghèo khó ở nơi mẹ sinh ra mình. Quả thật, từ sau 1975, qua bao thăng trầm thì cuộc sống những người con lai kẹt lại Việt Nam, hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, cũng thay đổi theo, nhưng cái nghiệp con lai và cái cảnh nghèo túng chừng như vẫn đeo đẳng họ. Ngọc Thuyền là một trong những người con lai kém may mắn đó.
Em ở thôn Hồ Diêm 1, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ở nhà quê, cách Nha Trang 100 cây số. Em đây trắng, khổ từ nhỏ tới lớn mà. Hồi đó thì mình đi học, mình ngồi ở trước, ở sau thì nó nắm cái đầu tóc nữ dục, nó đồ Mỹ Lai, xong thì ở đây. Cho nên là khổ quá, mẹ đâu có cho đi học đâu, không có tiền, không sống, phải đi ra đồng đi mốt đồ.
Năm 12 tuổi, Ngọc Thuyền phải đi chăn bò. Khi có chương trình cho con lai làm thủ tục đi Mỹ, thì Ngọc Thuyền vì ở mãi trong quê nên không hay biết gì hết.
Sau này mình biết, nhưng mà không có tiền làm giấy tờ để đi. thì người ta bỏ tiền ra làm giấy đi với người ta, thì vô phỏng vấn thấy gia đình đông quá cho nên là Mỹ đánh rớt, nên tụi em cũng bị kẹt lại. Em đi mua phế liệu, mua như chai á, rất là khổ, rất là vất vả. Bữa nào có làm thì ăn, còn không có thì thiếu tốn vậy đó. Mấy bữa giờ trời mưa đâu có tiền đâu. Trời mưa đâu có đi mua bán gì được. Ở trong ở nhà không mà cái nhà nó dột nữa, nó chảy tùm lum hết.
Anh Lê Văn Phương, Lai Trắng, cho biết cuộc sống của anh cũng không khá hơn Ngọc Thuyền là mấy.
Em ở thôn Ba Quynh, xã Phước Quynh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, dân sâu dân xa, và ở trên núi kia. Từ chỗ em xuống chỗ gì tiền là 50 cây á.
Đây là vùng kinh tế mới mà Lê Văn Phương được đưa về từ lúc còn nhỏ. Vì mẹ đau yếu không thể ra đi, để dì ruột dẫn Phương đi làm giấy tờ sang Mỹ thì bị đánh rớt với lý do là khai báo không thành thật.
Dì bà sai, bà nói mẹ em chết rồi, bà không có nói với em biết. Rồi tới trình trong đó người ta phỏng vấn, người ta hỏi em có còn mẹ em, nói em còn mẹ. Rồi mấy người đó nói em là xạo, nói không đúng, không đủ tiêu chuẩn là coi như cho em về luôn. Ta không có mời tám mời lui gì nữa hết á.
Bây giờ, nghề chính của Lê Văn Phương là nghề đốt củi, làm than.
Đốt có 5-7 ngày vậy ra than là mình vào bao, mình đem đi tới chỗ dựa, mình tán, gánh xuống núi ấy, kìa. Đói không kìa, chung là sống ở rừng sâu mà khó khăn lắm. Còn đứa học được lớp 3, lớp 4, nghỉ không, đâu lo cho nó mà đây, sống khó khăn lắm.
Chị con Lai thứ ba, Đỗ Thị Hường, không biết đọc biết viết, ở thôn Ninh Chữ 1, xã Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Em Lai Trắng, em đi đâu người ta cũng nói em là Lai hết á. Mắt em màu vàng chị à, hồi nhỏ em đi ra đường á là chị nhỏ lúc nào nó đi theo, nó view hết, nó chặt. Nó nói em á là Lai Mỹ mà sao không về nước mà lại ở đây. Lúc năm 92 là vô làm với lại ông chú á, vô phẩm vấn rồi cũng đánh rớt, em cũng biết làm sao nữa. Nói chung em dốt quá, em đâu có biết đâu. Nó đánh rớt rồi, vợ chồng em buồn quá rồi, dắt về quê luôn.
Từ năm 1992 đến giờ, cuộc sống của chị con Lai Đỗ Thị Hường như thế nào?
Em á hả? Em đi lượm với trai, chị ạ. Ngày nào em đi lượm, em bán chục ngàn, có giờ mua gạo. Em đi lượm theo chỗ công ty ở bãi biển rồi á, đi dọc theo bãi biển á. Rồi em lượm, rồi em vô trong làng rồi em lượm hết á. Khổ quá, phải lượm cho mũ ăn, giống lý, lấy gì ăn. Người ta bỏ trong bì á, rồi bưng ra, đổ ra mình lượm. Em năm đứa, khổ quá, cho dốt hết, đứa nào cũng dốt hết á. Em mà còn dốt thì khả năng đâu cho con đi học. Em không có biết đọc viết viết đâu. Ví dụ em đi làm giấy hay đi làm cái gì là em biết cái chữ ký của em ghi thôi à. Em có biết cái chữ gì hết nè.
Chị Hà Thị Hoa, khu phố 1, phường Mỹ Đông, Long Hải, có 5 con đã lớn, hiện là phu quét chợ.
Em Lai Trắng, không biết đọc biết chữ gì hết ấy. Một chữ nhỏ tới giờ là ở chỗ đó toàn đi bắt ốc khoái rau mới được không à, cũng không đi học luôn. Sau đó thì hai chồng đi bắt ốc bán, rồi bây giờ ốc cổ rồi nó cũng ít có, rồi bây giờ người ta thuê mình vét chợ. Hàng ngày vét chợ kiếm ngày vài chục ngàn ăn ba ngày. Cũng không có đủ gì mấy đâu, ngày cái vài chục ngàn là đủ mua gạo ăn chi tiêu trong ngày. Ở đó năm 91 thì cũng làm giấy làm tờ đi mà đi vô thì đánh rớt. Bà già ở nhà bà cũng không có biết chữ biết nghĩa gì á. Vô rồi bà không biết đường nào khai hỏi bà ngỡ ngỡ rồi nó khả nghi, nó tưởng ông mẹ ruột mà sao lại hỏi mà ngỡ ngỡ vậy rồi đánh rớt. Lợp vô vài nó trả đơn về miết hơn, không biết đường nào chạy đâu. Mình làm ăn bao nhiêu hàng ngày đâu có tiền đâu chạy đâu. Cuộc sống bây giờ cũng vẫn đi vét rác, nhưng hàng ngày chút đỉnh cái đồ mũ, chai nhựa, chai đồ ở trong rác á. Lụm mình bán, mình kiếm thêm 20-30 gì nữa mới đủ chi tiêu hàng ngày.
Sau cùng, chị Nguyễn Thị Phi chỉ biết mình con Lai nhưng không rõ cha mẹ là ai. Những lời chọc ghẹo, chê bai, nhạo báng của người chung quanh là những vết sẹo đau đớn của tuổi thơ in hằn trong lòng chị tới giờ phút này.
Em đang ở tại thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Em Lai đen, bà nói thì hồi nhỏ thì em đen hung á, hồi nhỏ ai cũng cười em hết á. Cái đầu thì quăng nó trùng bùng ra, là ngừ thì đen thui, mà ốm mà xấu, nhìn ai bắt mới trời con cái đen này xấu ghê. Ai ta cũng từ, cho nên hồi nhỏ em cứ gặp người ta là em cứ trốn thôi, chứ còn em không dám nhìn người ta. Nhỏ thì bà ngoại nuôi em đây cũng cho, em cũng học được lớp 3, em cũng biết đọc biết viết. đi ra đường thì người ta nói Mỹ đen, nó cứ thấy đầu trung bung lên cái nấm nó giật, còn mấy người lớn tuổi cứ nhìn mình á, nói phải hờ lai trắng là dễ dòm, lai đen nói xấu dễ sợ nữa chứ, ta còn cười em vậy đó. Lúc nhỏ thì ai nói gì cứ biết nhìn thôi, là còn lớn chút nữa thì người ta nói là chỉ cúi mặt thấy người ta thì phải tránh nữa. Em khổ lắm chị, người ta nói chung trong ánh mắt người ta nhìn mình á, nó như mình là tàn tệ vậy. Nhỏ tới lớn thì buồn lắm, cuộc sống thì rất là khổ.
Năm 1992, chị Nguyễn Thị Phi được bà ngoại nuôi giao cho một bà hàng xóm để người này làm giấy tờ ghép tên cùng với chị sang Mỹ theo diện con lai.
Lúc đó thì em cũng được 22-23 tuổi rồi chứ chị. Đánh rớt thì đưa tờ giấy ra nói là em không đủ tiêu chuẩn gì đó. Mà cái người mà bà lo giấy tờ á, thì người ta nói lại với bà là vì nhà chị dắt đi đông quá, làm giấy phép mà không có phù hợp.
Đến năm 1999, một người hàng xóm của chị Nguyễn Thị Phi đã qua Mỹ định cư rồi trở về thăm nhà. Nghe tình cảnh của chị Nguyễn Thị Phi, đã thương tình cho chị một ít tiền để đi chạy lại giấy tờ.
Em cũng đi vô nộp giấy tiếp. Em đi vô lần đó nữa, xong trong đó người ta nói là giờ em lấy cái giấy chứng minh nhân dân thiệt sự của em vô đây. Em về lại xong em xin tiền của bà đó lại lần nữa, em chạy vô lần nữa. Giấy giờ kêu em vô. Cái một phái đoàn Mỹ nhìn em nói là bây giờ ráng cố gắng kiếm được cái chứng từ của cha vô đây giải quyết cho em đi. Nhưng mà lúc đó thì em làm gì có được cái chứng từ gì đâu. Em về em ở nhà luôn á.
Không chữ nghĩa, không nơi nương tựa, chị Nguyễn Thị Phi phải kiếm một nghề để mưu sinh.
Em đi lượm phân bò, rồi hở mà mưa vậy thì phân nhão lượm không được thì em đi lên núi chặt của mình thôi. Mỗi ngày của em là như vậy, chịu cảnh thiếu thốn đói nghèo vậy với chị à. Nhiều khi buổi mưa như vậy là không có gạo nấu luôn á. Mình mượn người ta cũng cho mượn. Còn có khi mà bí lắm không có thì em đi xuống quán em mua chịu người có mì tôm chứ ăn đỡ kìa.
Đó là những mảnh đời cơ cực vất vả của thân phận con lai, không thể sang Mỹ vì giấy tờ bị từ chối do ghép hộ với người không phải cha mẹ ruột hoặc là khai mang mà không ý thức được là mình đang phạm luật. Cuộc sống của anh chị em lai ở Ninh Thuận cũng chính là hoàn cảnh sống của những con lai khác ở những tỉnh khác của miền Nam Việt Nam. Hầu hết là nghèo khó với những nghề tận cùng xã hội, không thể vươn lên, không có cơ hội để thay đổi theo năm tháng. Nhằm giúp đỡ anh chị em con lai còn kẹt lại Việt Nam, từ tháng 7/2016, tổ chức có tên Americans Without Borders, Tình Lai Không Biên Giới, lần đầu tiên vận động Quốc hội Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ của hơn 400 con lai Mỹ. Bà Thủy Lê, Hội trưởng Hội Tình Lai Không Biên Giới, cho biết đây là tiến trình xét nghiệm DNA để xác minh họ đích thực có cha là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.
Điều chính là để gửi đến chính Hoa Kỳ là phải nhận cái DNA cho những anh em lai Việt Nam để chấp nhận để họ qua Mỹ, bởi vì những anh em đó là con của cựu chiến binh Mỹ, để được đi qua nước của cha là cái nước tự do, để không có còn phải ở cái nước Việt Nam mà bị giống mình không có là một người con ở đó. Cho nên đây là cái ngày hôm nay là những anh em đại diện cho Hội Tình Lai Không Biên Giới đến đây để vận động họ để Quốc hội có thể là có tiếng nói lớn để giúp cho Homecoming Act nó thực hành nhanh chóng hơn để cho hơn 400 anh em lai đó trở về nước cha.
Bà Nga Stanley, một trong những người đi vận động, nói về trường hợp của mình, được bà chia sẻ với chính giới Mỹ.
Nga từ tiểu bang Oklahoma cùng nhóm anh chị em để đến vận động. Thủy hồi nãy đang nói về là cái chuyện DNA, thì Nga là một cái chứng minh là DNA là một cái công cụ để mà chứng minh rằng các anh em ta có dòng máu lai hay không. Thì bản thân Nga thì dùng DNA đã kiếm ra được cha và gia đình. Đưa cái câu chuyện mình ra chia sẻ thì chính bản thân Nga rất là vui, rất là hạnh diện và mong rằng tất cả anh chị em ở Việt Nam còn lại sẽ có được cơ hội cũng giống như Nga.
Cuộc vận động kéo dài 2 ngày của Tình Lai Không Biên Giới là niềm hy vọng, dẫu rất mong manh đối với những anh chị em lai Mỹ còn ở lại Việt Nam.
Giọng của em là được làm giấy tờ, được đi Mỹ, qua bên đó là những ngày của em còn lại cho em đỡ vất vả, giữ lại cho con em nó được thoát cái khổ, thoát được cái cảnh đừng ở như Mỹ nó. Chứ để nó còn ở đây thì em đáng vất vả rồi, mà còn con em hết vất vả quá thấm chị. Em cũng muốn đi về quê ba của mình.
Chứ ở bên đây người ta coi mình con lai rất là rẻ, chỉ là đi mua bán đi chai cũng cực lắm. Ước làm sao mình đi được đi về bến cho con mình có tương lai hơn mình, chứ mình đã ưu tối hồi đó tới giờ rồi.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc kính chào và sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.